sẽ đi tiếp loạt bài Phước Hạnh Thật. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến Matthew đoạn 5 câu số 9 cho đến câu số 12. Và tôi xin phép được đọc lại những điều mà Đức Chúa Giêsu ngài muốn thiết lập trên đời sống của chúng ta. Trong Matthew đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu số 12, Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người ta hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vô cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, đây là những phước hạnh của thiên đàng. Và đối với xác thịt, dường như chúng con cảm thấy rất là khó để thực hiện. Nhưng mà Chúa muốn dạy chúng con, có nghĩa là Ngài ủng hộ chúng con bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Con cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con vào trong lẽ thật, để chúng con không chạy theo phước mà thế gian chạy. Nhưng mà Ngài đang chuẩn bị chúng con để nước của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong chúng con một cách mạnh mẽ, vì chúng con thuộc về Ngài và Ngài thuộc về chúng con. Con cầu xin Chúa ngài cho lòng của chúng con chuẩn bị, để khi chúng con ở trong vương quốc của Chúa thì vương quốc của Chúa sẽ được nới rộng. Và chúng con tin rằng Chúa ngài đang huấn luyện chúng con, ngài lấy ra những gì không thuộc về thiên đàng ra khỏi chúng con. Xin Chúa Thánh Linh cho chúng con được đứng vững trong ý muốn của Đức Chúa Trời, và chính ngài sẽ thực hiện và hoàn tất công việc của ngài trên chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con cầu xin sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh của ngài tự do vận hành trong chúng con, hiện diện trong chúng con và giúp đỡ chúng con đạt theo ý muốn mà Chúa đã kêu gọi chọn lựa chúng con, và ngài đổ huyết ra để đóng ấn cho sự kêu gọi này, đóng ấn cho sự lựa chọn của ngài cho mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con biết ơn ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và đây chúng ta sẽ coi những cái phước của Chúa. Anh em nên nghe lại những bài của Matthew. Đây là những bước nền tảng, hay là đây là những cái bài học về nước trời. Thường khi chúng ta nghe bài giảng của Chúa Giêsu trên núi, chúng ta biết đây là một bài giảng nổi tiếng, đây là một bài giảng rất là hay. Nhưng khi chúng ta ứng dụng nó vào trong đời sống thì dường như chúng ta bỏ qua nó rất là nhiều, và bắt đầu chúng ta sống theo cái cách của mình. Đó là lý do chúng ta ngăn trở quyền năng hoạt động của thiên đàng. Cho nên kể từ giờ phút này, xin Chúa ngài khôi phục lại và ngài đặt điều này trong mỗi đời sống của chúng ta. Và hôm nay chúng ta học trong Matthew đoạn 5 câu 9: phước cho những kẻ làm cho người ta hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Chúng ta đặt tay vào trong lòng của chúng ta và chúng ta sẽ cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa vì tối nay con sẽ được phước, và kể từ giờ phút này con sẽ được phước, vì con làm cho người ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời và với nhau, vì con là con của Đức Chúa Trời. Xin sự sức dầu của lời Chúa hành động trong con, làm cho chúng con có đức tin và cho chúng con làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và tối qua tôi cũng đã trình bày một số, nhưng bây giờ chúng ta sẽ học lại để chúng ta theo dõi bài này chi tiết hơn. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18 phần A, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài. Đức Chúa Giêsu Ngài chịu treo trên thập tự giá, và thập tự giá có chiều đứng và chiều ngang. Chiều đứng có nghĩa là chúng ta được nối kết trở lại với tình yêu của Đức Chúa Cha. Vì khi Adam và Eva phạm tội, họ đã đánh mất cái tình thương, cái sự liên kết gần gũi với Đức Chúa Cha. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài trả một giá rất là đắt, đó là chính thân thể của Ngài treo trên thập tự giá, để qua Ngài cho chúng ta một con đường đến với Đức Chúa Cha, và chúng ta được gọi Ngài là Abba, là cha của chúng ta. Và khi mà chúng ta được hòa thuận lại với Chúa như vậy, thì Chúa Ngài muốn giao cái chức vụ đó cho chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy thập tự giá của Chúa có chiều đứng, nhưng mà phải có chiều ngang, nó mới thành một thập tự giá. Có nhiều người ngày hôm nay á, họ nói là tôi chỉ yêu Chúa thôi, còn tôi ghét cơ đốc nhân lắm, tôi ghét những người mà tin Chúa lắm, vì họ không có thành thật, họ thế này thế kia, và họ lên án những người tin nhận Chúa. Những điều họ nói cũng có những cái đúng của họ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Chúa ngày đêm chúng ta gần với Đức Chúa Trời, làm hòa với Đức Chúa Trời, và Ngài cũng kéo mọi người đến trong tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta nói rằng mình yêu Chúa, chúng ta nói rằng mình vác thập tự giá mà nó có chiều đứng, không có chiều ngang, thì tôi nghĩ người đó giống như đang vác những cái cột nhà để đi, chứ không phải là vác thập tự giá. Và có nhiều người nói là ô tôi bây giờ tôi là người có Chúa, cho nên tôi phải yêu thương mọi người, cho nên tôi không có thời gian để cầu nguyện, tôi không có thời gian để gần với Chúa. Cái đó cũng là mới có một cái thanh của cái cột nhà thôi, chứ nó cũng chưa phải là thập tự giá. Cho nên thập tự giá có chiều đứng và chiều ngang. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học về cái quyền năng của thập tự giá. Khi chúng ta mang lấy thập tự giá của Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta đang mang lấy sự sức dầu về sự đắc thắng và về sự chết và sự sống lại của Ngài trong đời sống của chúng ta. Cái nghĩa là Chúa giải quyết sự rủa sả, Chúa giải quyết thành nộ, Chúa giải quyết công việc của ma quỷ và tiêu diệt quyền lực của nó qua thập tự giá của Chúa Giêsu. Cho nên ai đó muốn đời sống của mình được có quyền năng phải có chiều ngang và chiều đứng, mà trước tiên là chiều đứng, sau đó là chiều ngang. Và đây khi mà chúng ta được năng lực của Chúa, được biết được sự kêu gọi của Chúa, được biết được cái cách hoạt động của thiên đàng, thì Chúa Ngài sẽ cho chúng ta được một cái chức vụ của Ngài. Đó là ở trong đoạn 5 câu 18 phần A và câu 19. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng ta. Chúa Ngài không làm một mình, Ngài trao điều đó cho 12 môn đồ, sau đó 120 môn đồ, sau đó lan rộng ra, và Phao-lô đã mang lấy cái chức vụ giảng hòa của Chúa đi bất cứ nơi nào ông đi. Ngay giờ phút này, nếu chúng ta là những người khao khát để chính quyền năng phục hòa của Chúa ở trong chúng ta, thì Ngài cũng bắt đầu sức dầu cả chúng ta như Ngài đã làm cho các môn đồ khi xưa. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 20, vậy chúng tôi làm chức không sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, chúng ta tánh hạnh chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời, Ngài khiến các thù nghịch hòa thuận lại với chúng ta. Đây là lẽ thật. Đây là quyền năng. Và Chúa ngài cho mỗi chúng ta đại sứ quán, có nghĩa là một người đại diện cho một nước, mà hết thảy chúng ta là những người đại diện cho nước trời. Chúng ta không thuộc về thế gian này, chúng ta đang thuộc về nước trời, và ngài gửi chúng ta trở lại để sống trên đất này và đại diện cho nước trời, để nói những gì của nước trời, giúp cho người ta vào nước của Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi một chúng ta được sự sức dầu làm đại sứ quán. Bây giờ chúng ta đặt tay trong lòng và nói: con cảm ơn Chúa, con là đại sứ của nước trời. Con sống trên thế gian, nhưng con không thuộc về thế gian này. Và chức vụ giảng hòa đã được giao cho con. Kể từ giờ phút này, sự sức dầu này tuôn đổ và ngài hoàn thành ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23, Đức Chúa Giêsu ngài dạy cho chúng ta cái cách để hòa thuận. Ấy vậy, nếu khi nào người ta đem dâng của lễ lên bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình. Trong những phần khác thì Chúa có nói là mình nghịch cùng người khác. Nhưng mà ở đây Chúa nói là người ta nghịch với mình chứ không phải là mình nghịch với người ta. Thì chính cái đó cũng gây sự ngăn trở khi chúng ta dâng tế lễ lên cho Chúa. Mà ngày hôm nay có nhiều khi trước khi đi nhóm lại, chúng ta gây lộn với những người trong gia đình. Trước khi đi nhóm lại, chúng ta gây lộn với những người hàng xóm. Ngay cả những người đi trên đường, họ gây cho chúng ta bực mình. Chính những cái đó là những cái ngăn trở cái sự thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta giải quyết hết và tập để tha thứ, tập để giải quyết những cái tội lỗi. Và chúng ta đang đi trên loạt bài để cầu nguyện bước vào trong sự vinh hiển của Chúa. Nếu chúng ta có những cái tội lỗi nó vấn vương trong đời sống của chúng ta không vào đó được. Và chính bản thân tôi kinh nghiệm được điều này. Cầu nguyện không thông suốt, tôi phải để dành thời giờ để giải quyết tội lỗi với Chúa. Và thì tôi mới bước được vào trong cái sự liên kết với ngài. Vì tội lỗi ngăn trở chúng ta, làm gián đoạn chúng ta, làm che khuất chúng ta, cho nên chúng ta phải giải quyết. Và bây giờ phút này, nếu trong chúng ta ai là người đang có những cái mối bất hòa, có thể chúng ta bất hòa với chồng, với vợ, với con cái, anh chị em trong hội thánh hay là chỗ làm của mình, hãy xin Chúa tha thứ. Chúng ta cầu nguyện là: Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội cho con. Vì sự hòa thuận rất là khó, nhưng mà cứ vậy chúng con sẽ làm. Bởi nhờ Thánh Linh của ngài, chúng con sẽ làm được. Ngài ban sự đắc thắng cho chúng con trong Chúa Giêsu, và bởi quyền năng của ngài, xin biến đổi chúng con, lấy những cơn giận của chúng con, lấy những cái tổn thương bản ngã của chúng con, để cho chúng con bước vào trong sự liên kết với Chúa. Kể từ giờ phút này, chúng con cảm ơn ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và ở đây chúng ta sẽ coi một câu chuyện, và chính cái sự bất hòa này nó sẽ đem đến những cái tai họa. Trong những ngày sắp tới, khi đi sâu vào trong những cái câu kinh thánh của Ma-thi-ơ, chúng ta sẽ thấy được là điều này là một trong những cái rất là nghiêm túc và Chúa ngài muốn cho chúng ta được giải quyết. Và câu chuyện bất hòa của Esau và Jacob. Khi Esau đã coi thường cái quyền trưởng nam, và Jacob thì người rất là mưu trí, cho nên kiếm cách để cướp phước của anh mình. Và không những cướp phước một lần mà cướp phước tới hai lần. Và chúng ta thấy ông Jacob, ông rất là thích phước, nhưng mà ông không chờ đợi Chúa. Và nhất là mẹ của ông đã sử dụng cái xác thịt của mình để cướp lấy phước của anh mình. Và đây là điều cũng rất là dễ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Vì cớ muốn được phước, cho nên chúng ta lại kiếm cái cách để giải quyết theo ý riêng của mình. Vì muốn hầu việc Chúa, cho nên chúng ta cũng dùng cái cách của mình để sử dụng và lấn áp người khác hơn là chờ đợi ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Và bây giờ, vì cớ có chuyện xảy ra như vậy, cho nên gia đình của ông Isaac và bà Rebecca đã bị ly tan. Tức nghĩa là ông Jacob phải bỏ nhà mà đi, nếu không thì ông Esau sẽ giết vì cớ cướp phước của mình. Nếu chúng ta có thời giờ, chúng ta sẽ đọc câu chuyện đó. Và đây chúng ta sẽ coi sau suốt 20 năm, ông Jacob rời khỏi gia đình và đến gia đình của cậu mình. Ở nhà, ông lấn áp, ông cướp phước anh của mình. Ông đi đến nhà của Laban là cậu của mình. Ông Laban còn hơn là chính ông nữa. Cho nên người ta nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chúa Ngài luôn luôn dùng những điều đó để lấy những cái tội lỗi trong đời sống của chúng ta ra. Cho nên khi chúng ta học điều gì, hãy nhận biết ngay và xin Chúa Ngài tha thứ, Ngài giải cứu chúng ta. Bây giờ, ông Jacob đã được Chúa kêu gọi sau 20 năm làm việc rất là cực khổ. Ông Laban thay đổi công giá, ông Laban lừa đảo trong vấn đề hôn nhân, rồi nhiều thứ khác. Bây giờ đã đến thời điểm để ông Jacob phải trở về. Và bây giờ khi ông trở về, quê hương của ông trở về lại cái chỗ mà Chúa hứa cho cha của ông. Bây giờ ông gặp chuyện gì? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 6, nếu chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đọc hết đoạn 32, chúng ta sẽ thấy khi ông trở về đó, có các thiên sứ của Chúa, ông thấy đội quân thiên sứ của Chúa. Ở đây một điều để cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài luôn hiện diện với chúng ta, nhưng mà những gì chúng ta gieo ra, chúng ta phải giải quyết nó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 6, các sứ giả trở về nói cùng Jacob rằng: chúng tôi đã đi đến Esau, anh của chủ. Này, người đang đem 400 người đến để rước chủ. Nghe điều này là Jacob rụng rời tay chân. Trước đây có một mình Esau giận Jacob và muốn giết Jacob. Bây giờ có số lượng sau 40 năm nó tăng lên 400 người. Và Jacob làm gì? Jacob kêu la với Chúa, Jacob cầu nguyện với Chúa. Và sau khi phân tán con cái, tài sản, vợ của mình, thì ông đã vật lộn với Chúa suốt đêm. Ở đây chúng ta coi ở trong từ câu 9 cho đến câu 12, chúng ta thấy rằng là ông vật lộn với thiên sứ của Chúa cho đến rạng đông, có nghĩa là cho đến sáng. Và sau đó thì ông đã xin cái người đó là phải chúc phước cho ông trước khi đi, vì ông không để cho thiên sứ của Chúa rời khỏi ông. Và sau đó chỉ trong câu 30, ông nói gì? Jacob đặt tên chỗ đó là Phi-ne-en và nói rằng: tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Nếu chúng ta không trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không được giải cứu khỏi lãnh thổ này. Vì đây là điều mà chính ông Esau đã cưu mang cái cơn giận này. Và trong lòng của Jacob nghĩ rằng 20 năm rồi, cho nên chuyện có thể là không đến nổi, nhưng mà không như ông suy nghĩ. Và bây giờ chỉ có một cách, đó là phải giải quyết với Chúa. Và ông đã thật sự gặp Ngài. Cho nên giờ phút này là giờ phút để chúng ta giải quyết với Chúa. Nếu chúng ta còn cưu mang sự hận thù, cưu mang sự tổn thương, cưu mang sự bất bình, thì chính những cái điều đó chúng ta phải đối diện với nó. Chúng ta phải giải quyết với nó. Cho nên chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Có thể là những câu chuyện dài suốt mấy mươi năm, nhưng mà lòng chúng con vẫn còn bị tổn thương khi nhắc đến tên người đó. Và giờ phút này Chúa muốn cho chúng con phải làm cho người ta hòa thuận, mà bản thân chúng con thì không hòa thuận nổi vì những sự tổn thương ở trong cuộc đời của mình. Chưa nhiều khi chúng con nghĩ chúng con che lấp nó, chúng con chôn nó theo thời gian. Nhưng mà đây là thời điểm Chúa muốn chúng con phải lôi nó ra và giải quyết nó, vì nếu không, nó sẽ ngăn trở chúng con vào trong sự phước hạnh vinh hiển của Ngài, giống như Gia-cốp trở lại Canaan là đất hứa mà Chúa dành cho tổ phụ của ông. Con cầu xin Chúa bởi quyền năng của Ngài đến để cho chúng con được gặp Ngài giờ phút này. Và chúng con nói với Chúa rằng chúng con được đối mặt với Ngài, không có gì giấu trước mặt Ngài cả. Và chúng con cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con vì chúng con để nó quá lâu trong đời sống của mình. Chúng con chọn tha thứ cho những người làm tổn thương con. Anh chị em hãy nói cái tên của người đó ra. Vì khi mình nói nó ra, có nghĩa là mình khai nó, phóng nó ra khỏi linh hồn của mình, ra khỏi đời sống của mình. Và trong danh Chúa Giêsu, con tha thứ cho họ và xin Chúa tha thứ cho họ. Và chúng con nói như Chúa Giêsu đã nói rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Chúng con là những người biết, chúng con phải nhờ Chúa thay đổi mình trước. Và chúng con tin rằng Ngài sẽ giúp đỡ chúng con và thay đổi họ, vì tình trạng của họ đi đến địa ngục đời đời nếu không gặp Chúa. Xin Chúa giúp chúng con để làm trọn chức khâm sai, chức giảng hòa mà Chúa giao cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi mà ông ăn năn, ông gặp Chúa, ông được giải cứu, khi linh hồn của mình được giải cứu, thì phép lạ xảy ra. Chúa đã làm điều gì? Chúa Ngài đã thay đổi cái tình huống. Trong Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 4, nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc. Những giọt nước mắt có thể là tổn thương bây giờ được giải quyết, mà chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi ơn của Ngài, Ngài giúp đỡ chúng ta giống như Ngài đã giúp đỡ cho Gia-cốp và Ê-sau. Xin Chúa Ngài đổ sự giảng hòa của Chúa trên chúng ta trong giờ phút này. Và ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 7, khi tánh hạnh người nào ở đẹp lòng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Chúng ta cầu nguyện rằng trong danh Đức Chúa Giê-xu, con tin lời này và con công bố lời này hoạt động trong con kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Và bây giờ chúng ta sẽ coi Kinh Thánh ghi lại Gia-cốp, linh hồn của ông đã được giải cứu vì ông gặp Chúa. Nhưng mà Ê-sau thì như thế nào? Và chuyện gì xảy ra sau 430 năm? Có thể là hơn như vậy. Vì khi ông Gia-cốp xuống Ê-díp-tô, vì cớ Chúa đã đưa Joseph xuống đó qua những cái nghịch cảnh của các anh của mình bắt bớ em của mình và bán em của mình, thì bây giờ ông Gia-cốp và cả gia đình đến ngủ ở tại Ê-díp-tô. Và sau một thời gian 430 năm, Chúa đã sai Môi-se đến, A-rôn đến để giải cứu họ, đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Bây giờ khi mà họ đi qua thì họ phải đi ngang qua Ê-đôm. Ê-đôm là xứ sở của Ê-sau. Ở trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 14, đoạn từ Ca-đê, Môi-se sai sứ giả đi đến vua Ê-đôm đặng nói rằng: Israel là em vua, có nói như vậy, vua biết các sự tai nạn đã xảy đến cho chúng tôi. Và họ xin phép để đi ngang qua cái vùng đất đó. Câu 20, nhưng Ê-đôm đáp rằng: Ngươi chẳng được qua đâu. Ê-đôm bằng đêm quân chúng rất đông, tay cầm binh khí ra đón Israel. Ở đây chúng ta sẽ thấy được một điều, cái sự hận thù nó sẽ chuyển xuống con cháu của mình. Trong 10 điều răn của Chúa, Chúa nói là hễ mà mình không kính sợ, không có kính sợ Chúa đó, thì cái sự rủa xả nó trải xuống con cháu đến ba bốn đời. Thì ở đây chúng ta cũng thấy nó đang trải qua xuống đến ba bốn đời. Ê-sau chết rồi, Gia-cốp chết rồi, bây giờ có thể là họ sống 100 hay là 120 tuổi, thì sau họ gì? Con cháu chắc của họ. Bây giờ những người này họ đâu có biết cái chuyện của hai anh em nhà Gia-cốp về Ê-sau, chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cái quyền lực của ma quỷ, vì cái sự cay đắng, cái sự bất hòa đó, nó ở trong cái đời sống của họ, nó chuyển xuống, chuyển xuống, chuyển xuống. Bây giờ đã đến thời điểm nó bày tỏ ra. Hoặc có thể là Ê-sau vì cái chuyện của ông kể cho con, cho cháu nghe, con cháu nó kể lại, cho nên khi nghe đến cái chữ dân Israel hay là dòng dõi của Gia-cốp thì họ không thích. Và đây chúng ta thấy cái mối hận thù, cái sự bất bình, nó đã đem đến tai họa cho dân Israel. Đáng lý họ đi ngang qua đó thì họ sẽ cắt ngắn thời gian. Nhưng mà vì cứ cái mối thù trước đây, cái sự bất bình trước đây, cho nên họ không thể đi ngang được. Và đây là điều để Chúa ngài muốn dạy cho chúng ta một bài học. Khi chúng ta mang cái sự bất hòa đi đó, không những cái sự bất hòa đó nó mang bất lợi cho mình về cái mối tương giao của mình với Chúa, mà nó sẽ đem sự bất lợi đến cho con cái của mình, cho thời gian của mình, cho tài sản của mình, và nó đem sự bất lợi cho những cái phước hạnh mà đáng lý chúng ta sẽ cắt ngắn và được đi thẳng vào đó. Anh em nói, ồ cái này là của cựu ước, bây giờ tân ước khác rồi. Đúng, tân ước khác vì nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu chúng ta không giải quyết thì tân ước hay cựu ước cũng là như vậy, vì nguyên tắc của Chúa không bao giờ thay đổi. Cho nên Chúa, ngay cả câu kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ, Chúa cũng nói đó, hãy để của lễ đó mà làm hòa, trở về làm hòa, rồi mới đến dần của lễ. Thì chúng ta thấy ý muốn của Đức Chúa Trời, chương trình của Ngài vẫn y nguyên, nhưng chỉ khác một điều là bây giờ Chúa chuẩn bị cho chúng ta một con đường qua Đức Chúa Giêsu Christ, ngài ban cho chúng ta một năng lực qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời để ngài giúp cho chúng ta hoàn tất những điều đó. Và ngày hôm nay có nhiều người nghĩ rằng, ô bây giờ mình tin Chúa Giêsu rồi mình xưng tội một lần đủ cả, cứ thử rồi biết. Đối với tôi, tội lỗi của chúng ta không xưng ra là nó nằm đó. Cái nào xưng ra là được Chúa tha thứ bôi sạch. Và chúng ta được phước vì chúng ta giải quyết nó tại dưới đất này. Vì lên trên thiên đàng, chúng ta phải đối diện và trả lời với Chúa vì tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta suy nghĩ. Và lúc đó mỗi một người phải đứng trước tòa án của Chúa, không ai đứng bên cạnh để giúp đỡ chúng ta đâu. Và ngay cả lễ tiệc thánh, Chúa cũng nói là hễ mình biết tự xét lấy mình thì mình khỏi bị phán xét. Mà khi mà Chúa phán xét là vì cứ Chúa thương, Chúa trách chúng ta để chúng ta không bị cái cơn thịnh nộ ngày sau. Cho nên Chúa luôn luôn muốn chúng ta giải quyết tại trên đất này. Chúng ta cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, chúng con cắt đứt hết những sự bất hòa mà người khác gây ra cho chúng con, hay chúng con gây ra cho người khác. Chúa ơi, môi miệng của chúng con gây họa cho chúng con. Nhiều khi những lời nói vô tình cũng làm cho người khác ghét chúng con, không thích chúng con. Con xin Chúa ngài tha thứ. Và nếu chúng con vì tin lành của Chúa thì đó là điều phước hạnh. Xin Chúa ngài cho chúng con để phân biệt và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những sự bất hòa do ông bà cha mẹ gây nên, hay là từ Adam, Eva cho đến bây giờ, chúng con cắt đứt hết. Chúng con không thừa hưởng bất cứ cái gì bất hòa đến từ tổ phụ chúng con. Và chúng con nhận lấy sự hòa thuận của Chúa bởi Thánh Linh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Ở đây chúng ta thấy sự hòa thuận là một điều rất là khó, nhưng chúng ta làm được, chúng ta sẽ được phước rất là lớn, vì sự vâng lời luôn luôn có phần thưởng. Ở trong Thi Thiên 133, chúng ta thấy cái cảnh thiên đàng được xảy ra khi có những con người hòa thuận. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy đến trôn áo người. Để khác nào sương móc hạt môn xa xuống các núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Chúng ta thấy đây là cựu ước. Thì chính Đức Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm trong nơi rất cao. Và đây chúng ta thấy cái nguyên tắc của thiên đàng đó, nó đi rất là trật tự. Chúng ta thấy dầu đổ trên đầu của Aaron, chảy xuống râu, xong rồi chảy xuống trong áo. Chúa ngài muốn chúng ta đứng trên hàng dọc, mỗi người đứng ngay vị trí của mình, thì sự sức dầu nó sẽ tuôn xuống. Ở đây hòa thuận không có nghĩa là chúng ta phải đồng ý hết với những cái gì người ta làm, đồng ý hết với những gì người ta nói. Vì con người có những lúc cũng nói sai, có những lúc quyết định sai. Nhưng mà khi thấy sai, chúng ta cầu nguyện cho họ đừng có bất bình. Mà chúng ta không làm những việc của họ làm vì có sai, nhưng mà không chống đối họ, mà cầu nguyện cho họ để xin Chúa ngài can thiệp. Và đây là bí quyết để chúng ta được Chúa sử dụng lâu dài. Nhiều khi chính những người không hòa thuận với Chúa, không làm theo ý muốn của Chúa, ngài cũng có cách để giải quyết họ. Và nếu chúng ta đi vào trong Kinh Thánh, chúng ta thấy điều đó xảy ra rất là nhiều. Và ngay cả gia đình của ông Môi-se, Aaron và Miriam là những con người được Chúa chọn để giúp đỡ dân Israel, mà bà Miriam, bà muốn rằng bà là chị cả, bà lớn hơn, Chúa phải nói trực tiếp với bà, không cần phải nghe qua Môi-se. Môi-se là em út. Và chính Aaron cũng đồng ý với bà điều đó. Chuyện gì xảy ra? Bà đã bị phun trắng như tuyết. Bà đã bị ô uế. Bà đã bị đuổi ra ngoài trại quân 7 ngày để giải quyết cái tội lỗi của bà. Và ngày hôm nay nếu ai biết được cái nguyên tắc của Chúa là từ trên xuống dưới, đừng có lén phén mà muốn vượt lên trên nếu chưa đến thời điểm của Chúa, là chúng ta tự gây tai họa cho mình. Cứ ở đúng vị trí của mình, Đức Chúa Trời ngài sẽ sử dụng chúng ta. Và khi nơi nào, từ nơi buổi cầu nguyện, từ nơi buổi nhóm, từ nơi buổi đi chơi, bất cứ khi chúng ta có một cái sự hòa thuận đó, thì những ngày đó là những ngày phước hạnh thật khủng khiếp. Cho một chuyến đi, hay là cho một buổi nhóm, hay cho bất cứ điều gì, có những người luôn luôn gây mâu thuẫn lẫn nhau, bất bình lẫn nhau. Và nhiều khi chúng ta hối tiếc vì chúng ta đã tham dự những cái chuyến đi như vậy. Và bây giờ cái hành trình của chúng ta về thiên đàng, nếu chúng ta bị trục trặc thì đây là một điều vô cùng đáng tiếc, vì ngài muốn ban phước cho chúng ta, ngài muốn những con người hòa thuận. Vậy chúng ta, khi chúng ta hòa thuận với Chúa, chúng ta sẽ bày tỏ cái thái độ để hòa thuận với gia đình, bày tỏ cái thái độ để hòa thuận với hội thánh, hòa thuận với những chỗ làm. Chúa ngài sẽ sức dầu cho chúng ta và dấy chúng ta lên để giúp đỡ những người khác. Còn nếu chúng ta không hòa thuận thì chúng ta cũng gặt lấy những cái hậu quả mà chúng ta đã học ở trên. Chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu. Con nhận lấy sự sức dầu của Chúa vì sự hòa thuận. Xin Chúa cho chúng con đứng đúng vị trí của mình, vì sự sức dầu nó ở từ trên, nó chảy xuống. Xin Chúa tha thứ vì nhiều khi chúng con muốn cho người khác biết được sự kêu gọi của Chúa, biết được tài năng của chúng con, cho nên chúng con chạy đôn chạy đáo để đưa mình lên. Bây giờ chúng con sẽ đứng ngay vị trí của ngài muốn, và cho chúng con trung tín trong việc nhỏ, ngài sẽ giao cho chúng con trong việc lớn. Và xin Chúa ngài cho để sự sức dầu của Chúa tuôn đổ xuống trên chúng con trong giờ phút này. Nếu lãnh đạo của chúng con họ không giải quyết với Chúa, chúng con không cần phải định tội họ, nhưng mà chúng con sẽ được nối kết với Chúa vì những điều Chúa muốn Chúa làm, vì ngài rất là khôn ngoan. Chúng con cảm ơn Chúa, ngài biết hết mọi sự. Chúng con dâng tấm lòng này cho ngài và xin Chúa chữa lành những sự tổn thương vì những mối quan hệ gãy đổ, bất hòa trong gia đình của chúng con, trong hội thánh của Chúa, chỗ làm của chúng con, cũng như là cộng đồng của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ một điều để chúng ta thấy cái sự bất hòa này nó đến từ đâu. Sự không hòa thuận. Ở trong Timothy nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ. Ai cũng nghĩ cái chính mình. Ý tôi đúng. Và người Việt Nam mình nói 9 người tới 10 ý lần. Cho nên cái ý thứ 10 đó có nghĩa là nó còn nảy sinh ra những cái ý khác. Và chính những cái điều đó, cho nên chính cái người đó còn không có nhất quán được cái ý của mình, thì làm sao bắt người khác phải đồng ý với mình. Và chúng ta thấy nhiều khi những cái quyết định của chúng ta nó cũng không có quyết định rõ ràng. Và chính những điều đó chúng ta thay đổi liên tục và gây cái sự khó khăn. Và đây là cái công việc của ma quỷ trong những ngày cuối cùng này. À, ích kỷ mà nhiều khi chúng ta lấy mình làm trung tâm, nên chính cái điều đó Chúa không được vinh hiển, Chúa không thể hoạt động. Rồi gì? Điều gì để gây cho cái sự bất hòa? Tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay pha vô, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Yêu Chúa bằng miệng, yêu Chúa bằng tâm trí, nhưng mà tấm lòng xa cách Đức Chúa Trời. Và trong cái thời kỳ này, Chúa gọi đây là thời kỳ khó khăn, đây là thời kỳ cuối cùng. Cho nên linh của Satan hành động đem sự chia rẽ. Chúng ta thấy khi chúng ta coi trên TV, tại sao có nhiều người họ ghét, người này họ ghét người kia? Vì những người ở trên TV họ cho những thông tin sai. Đến nỗi nhiều khi ghét vô cớ. Bây giờ ra đi hỏi hết những người nổi dậy đi, hỏi hết những người đi ra biểu tình đi. Có nhiều người họ không biết lý do tại sao họ đi theo. Họ chỉ đi theo thôi. Mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta là con cái của sự sáng. Chúng ta không thể là như vậy được. Cho nên đây là thời kỳ mà chúng ta phải nhờ Chúa để lấy những cái tư kỷ, những cái ích kỷ của mình ra. Những cái tham tiền, tại tham tiền cho nên bất hòa, tại khoe khoang cho nên bất hòa, tại sắc sược cho nên bất hòa, tại nói xấu cho nên bất hòa, tại vì nghịch cho nên không có thương yêu cha mẹ, rồi tại vì tấm lòng bội bạc cho nên bất hòa, không tin kính bất hòa, vô tình bất hòa, không thích hòa thuận, phao vu cho nên bất hòa, cái nghĩa là nói thêm cho người ta, không tiết độ, mình cái gì mà quá là nó cũng gây rắc rối cho người khác, vui quá đi cũng làm phiền người khác, buồn quá cũng làm phiền người khác, cho nên thức khuya quá cũng làm phiền người khác, dậy sớm quá cũng làm phiền người khác đó. Cho nên Chúa ngày muốn cho chúng ta tiết độ, cái ngày là giữ nó ở trong tầm kiểm soát, và Chúa ngày sẽ hướng dẫn chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là không phải tôi chống những người dậy sớm thức khuya, nhưng mà nhờ Chúa để không làm phiền người khác. Và Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta về điều này. Rồi bây giờ điều gì nữa? Dữ tợn. Tôi thấy có nhiều người rất là dữ. Đụng vào họ đi, lúc mà họ thương mình thì mình thấy rất là dễ thương. Nhưng mà mình lỡ làm cái chuyện gì, mình nghĩ là một con voi, chứ nó không phải là một con cọp. Vì con cọp thì nó xé một người thôi, nó ăn một người là đủ. Nhưng mà con voi là nó giết cả làng. Voi nó không cần ăn, mà nó phá cả nhà, nó phá cả làng. Cho nên chúng ta thấy những cái điều dữ tợn trong đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay thù người lành nữa. Ai làm gì không biết, mà chúng ta nghe là chúng ta cũng ghét theo. Cho nên những cái điều này nó đến từ Satan, mà con cái Chúa phải tỉnh ngộ ra. Lường thầy, phán bạn, nóng giận, kiêu ngạo, biết bao nhiêu những điều chúng ta gây ra sự bất hòa. Rồi có nhiều người thì chỉ thích vui chơi thôi, thì chính cái sự vui chơi nó dẫn đến chúng ta yếu đuối. Rồi yếu đuối sẽ dẫn đến sự bất hòa giữa anh em, hay là bất hòa với Chúa. Chúng ta thấy có những người cái thái độ họ bất hòa đó, mới đầu họ sẽ từ từ họ đi. Ví dụ như mấy lần họ hay ngồi gần cái tòa giảng, nhưng mà bất hòa ông mục sư hay gì đó, từ từ họ lui xuống, họ ngồi giữa, xong từ từ họ lui xuống, họ ngồi phía sau, để xin chi, để cái sự biến mất của họ không ai biết, nhưng mà Chúa biết, ma quỷ nó biết. Cho nên chúng ta phải giải quyết những điều này, đừng mang nó đi, và ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta và gây tổn hại cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ một cái phước nữa mà chắc chắn không ai thích, đó là phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Chúng ta thấy trong cái phước, tám cái phước, thì đây là một cái được nhắc lại là nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ, lấy mọi điều dữ nó vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu, họ đeo đuổi Chúa Giêsu, bảy nhất là người Pharisee, Sadducee và dân Giuđa, thầy thông giáo, thầy dạy luật. Họ đi theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi, chỉ trừ Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện hay là Chúa cầu nguyện thâu đêm thì không có mặt họ. Nhưng mà lúc Chúa giảng là có. Chúa ăn họ cũng theo. Rồi chính họ là những người bắt Chúa Giêsu, lên án Chúa Giêsu, đánh đập Chúa Giêsu, mặc dù họ không đánh trực tiếp nhưng mà họ dùng những người La Mã để đánh Chúa Giêsu và nhạo báng Chúa Giêsu, giết Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu của chúng ta chịu rất là nhiều điều rất là oan ức. Khi người nào nói với mình một lời oan ức, mình thấy chịu không nổi. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài chịu suốt 3 năm dài trong cái chức vụ của ngài. Thầy của chúng ta đã chịu khổ vì dân của ngài. Và chúng ta thấy cuộc đời của Môi-se cũng vậy. Nếu chúng ta đọc kỹ về Môi-se đi, ông rất là khốn khổ với dân Israel. Và anh chị em biết, ông Môi-se ông chết là vì dân Israel. Họ chọc tức hoài, họ lên án hoài, họ nói những cái điều không đúng về ông. Cho nên trong Thi Thiên nói là vì cớ lúc đó ông sơ hở, thay vì là nói với hòn đá, ông đã đập hòn đá. Cho nên chính điều đó Chúa nói là ông không có làm cho danh Chúa được vinh hiển. Và cuối cùng ông được nhìn vào đất hứa mà ông không được vào đất hứa Canaan trên đất này. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay đó, tôi nghe được một cái thông tin và tôi rất là cần anh em cầu nguyện. Người ta nói sau cái Covid đó, khoảng có 70% mục sư muốn từ chức. Những người hầu về Chúa không được ủng hộ mà bị bắt bớ rất là nhiều. Ví dụ người thì thích đeo khẩu trang, người thì không đeo khẩu trang. Rồi cứ đến nói mục sư là phải làm cái này, phải làm cái kia và rất là nhiều điều làm cho họ rất là mệt mỏi. Chúng ta thấy những người hầu về Chúa họ từ bỏ rất là nhiều. Mà chúng ta muốn biến họ trở thành đầy tớ của chúng ta, trong khi họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay có nhiều nơi đó, mục sư phải chở người ta đi chợ, mục sư phải chở đi bệnh viện, mục sư phải chở người ta để đi đi sinh em bé, mục sư phải làm hết những cái. Nếu ông mục sư không làm, bà mục sư phải làm. Vì những người khác họ đâu có rảnh. Một bà mục sư là coi như là xài miễn phí, không trả lương. Và chúng ta thấy có rất là nhiều điều không đúng với các đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao họ không muốn làm mục sư nữa. Cho nên anh chị em ơi, hãy cầu nguyện, bởi chúng ta là những người được học, được biết về điều này, để giúp đỡ công việc nhà của Chúa, chứ không phải bắt bớ. Vì nếu chúng ta bắt bớ các đầy tớ của Chúa, thì chúng ta đang bắt bớ Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta đang phá hội thánh của Đức Chúa Trời. Mà quỷ rất là thích những người này. Cho nên chúng ta không làm công không cho nó. Và đây, ông Phi-e-rơ, ông nói gì? Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12, hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Như anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. ví bằng anh em, vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vậy những kẻ chịu khổ thì ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tính. Phi-e-rơ, một người sau này ông bằng lòng, ông chết cho Chúa Giê-xu. Và ông bằng lòng để chịu đóng đinh. Nhưng mà theo ký những sử gia họ ghi lại đó, thì họ nói rằng ông Phi-e-rơ bị đóng đinh ngược vì ông nói rằng ông không xứng đáng để chết giống như Chúa của ông. Chúng ta không biết thật hư như thế nào, nhưng mà tất cả 12 môn đồ của Chúa họ đều bị tử hình. Và họ đối diện với những sự bắt bớ rất là khủng khiếp. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cảm ơn Chúa, vì ngày hôm nay chúng ta chỉ mới bị một hai cái nhỏ nhỏ là chúng ta đã muốn bỏ Chúa, bỏ lớp học Kinh Thánh, bỏ cầu nguyện, không muốn liên quan gì nữa cả. Cho nên nhìn lại để chúng ta biết mình thật là môn đồ của Chúa hay không? Hay là chúng ta chỉ là những người tín đồ vào trong nhà thờ ngồi hết năm này đến năm kia mà không muốn Chúa thay đổi cuộc đời của mình? Thì đây là thời điểm Chúa thay đổi chúng ta trước khi quá trễ. Và đây chúng ta sẽ học được một điều ở trong Hebrew đoạn 11. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ đọc hết Hebrew đoạn 11. Nhưng mà tôi chỉ nói sơ qua là những người trong thời điểm đó đó. Và Kinh Thánh ghi lại có rất là nhiều người họ chịu những sự bắt bớ, họ chịu những cái sự đánh đập, hành hạ mà họ không chịu giải cứu, vì họ muốn điều tốt hơn, họ chấp nhận. Và trong cái thời điểm mà Hội Thánh của Chúa đó, Nero là một vị vua đã bắt bớ, hành hạ và cho những người tin Chúa bị quăng vào trong sư tử để xé và cho mọi người coi, rồi tẩm dầu để đốt làm đuốc ở trong vườn của ổng, rồi xé người ra bằng những con ngựa, rồi nhiều điều cứ nghĩa là hành hạ dân sự của Chúa. Chúng ta thấy có những người trước đó thì Chúa cho họ đắc thắng, nhưng mà có những người họ chấp nhận như vậy để họ biết rằng cái phần thưởng ở trên trời của họ là lớn lắm. Bây giờ ở đây Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 12, hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Roma đoạn 8 câu 18, vì tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Tất cả những con người nào gặp Chúa, họ bằng lòng chết cho Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay nhiều khi Chúa kêu gọi cho chúng ta chết cái bản ngã của mình, mà nhiều người chết không nổi. Chúng ta chết xong rồi sống lại, chết xong rồi sống lại. Nhưng mà giờ phút này chúng ta sẽ thấy được chúng ta chết với Chúa Giê-xu để Ngài sử dụng chúng ta và Ngài cứu lấy chúng ta. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 15, đây là những người không được phước vì làm những điều không công bình. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Khi chúng ta làm những điều tội lỗi thì chúng ta phải gánh chịu. Đó không phải là chịu vì danh của Chúa. Mình đi ra mình nói với người ta rằng tôi nói cái này nha, anh nghe anh cầu nguyện nha. Đó, bắt đầu mình đem chuyện xấu của người ta mình nói để cầu nguyện. Nhưng mà người đó đâu cầu nguyện, người đó đi nói người khác. Rồi khi mà cái người cuối cùng họ nghe, họ thấy những điều đó, bắt đầu họ đem ra, họ giải quyết, thì chúng ta bị xấu hổ. Và chúng ta nói rằng là ồ, hôm nay con chịu khổ vì danh của Chúa, tại con nói cái nhu cầu này cho người đó cầu nguyện, mà người đó không cầu nguyện, người đó đi nói lại. Nhưng mà nhìn kỹ cái trong ký gốc rễ, trong ký sự thúc giục trong lòng của chúng ta đến từ Đức Thánh Linh hay là xác thịt, thì tự chúng ta biết điều đó. Và ai mà biết thì học rất là nhanh. còn nếu ai không biết thì học nữa. Trong Timothy nhì đoạn 2 câu 24, vả tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý của nó. Nếu chúng ta bị gặp trở ngại với sự bắt bớ của những người thế gian, vì họ ở dưới quyền của ma quỷ, cho nên ma quỷ dùng họ để tấn công mình. Mà nếu chúng ta không nhạy bén thì chúng ta sẽ rơi trong cái bẫy đó. Nên xin Chúa cho chúng ta có ơn của Chúa trong giờ phút này để mặc lấy quyền phép của Chúa mà giúp cho họ tỉnh ngộ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và xin Chúa giữ chúng ta để không rơi vào trong cái sự ô uế họ đã gây ra trong đời sống của chúng ta. Vì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Chúa ơi, Ngài kêu gọi chúng con để làm cho người khác hòa thuận, để được gọi là con của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài đang mong đợi con cái của Chúa làm điều này để vui lòng cha của mình. Và khi chúng con vâng lời, có sự sức dầu của Chúa đổ xuống. Và Chúa ơi, nhờ cái sự hòa thuận đó, chúng con có thể đắc thắng được sự bắt bớ, sự vu cáo và những điều của thế gian, của ma quỷ tấn công chúng con. Con người chúng con rất là dễ bị tổn thương, và chính sự tổn thương đó làm cho chúng con bỏ cuộc, nản lòng. Nhiều khi chúng con khóc thâu đêm, đáng lý chúng con phải cảm tạ Chúa thâu đêm, ngủ ngon thâu đêm, mà chúng con đã bị nó cướp mất sự vui mừng, sự bình an, sự phước hạnh. Con cầu xin Chúa Ngài cho chúng con được tỉnh ra, được mở mắt ra để biết được những bẫy của Satan. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng tấm lòng này cho Chúa, và chúng con nhận lấy sự giải cứu của Chúa kể từ giờ phút này. Xin Chúa ban cho chúng con sự vui mừng của thiên đàng, vì chính Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chịu sự sỉ nhục, và Ngài vui mừng để đặt thập tự giá trước mặt của mình. Bây giờ chúng con đặt Chúa trước mặt chúng con. Con mời Chúa đối diện hết với những người chung quanh chúng con, ngay cả với các mục sư, những người lãnh đạo, để khi họ đụng đến chúng con là họ đụng đến Chúa. Và khi họ đụng đến Chúa thì chính Chúa Ngài sẽ giải quyết, để chúng con không còn phải giải quyết nữa, mà chúng con giao phó cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con biết ơn Chúa vì giờ phút này, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.